vọng thọ, rằng là mình có cảm thọ là cái đó là lạc, cái đó là thuận, cái đó là thích. Và nếu mất đi tất cả những thứ đó thì đương nhiên rằng là khổ. Thành ra lại nhất niệm vọng động và đánh mất cái nhất niệm tương tức, cho nên sự tu hành lại bị thối lui. Nếu sự tu hành đó vẫn luôn luôn được đặt ở trên cái nền tảng rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, vẫn thấy nó như thế, mà vẫn thấy mọi tất cả những cái mà đắm nhiễm những cái pháp không thật đó, và những tư tưởng vọng thức mà cho là những cái pháp đó là khả đắc, để mà tự trói nó vào mình, tự cột mình vào nó, thì đều là vọng tâm vọng thức. Thì tất cả những cái vọng tâm vọng thức đó, cảnh tương ưng với nó, cái báo tương ưng với nó, đều là khổ lạc thuận nghịch đầy rẫy, cho nên gọi là quý độ. Vì như thế cho nên trong suốt quá trình tu, bất kể là tu tịnh độ hay tu gì, mà nếu mà vong thất một nhất niệm tương tức đó đi thì hỏng cả, thì bao nhiêu sự nghiệp thanh tịnh mà xây dựng sụp đổ. Thành như vậy thì mình cũng thấy ngay là cái nền tảng của cái sự mà tu hành tịnh độ, tuy rằng là mình cầu cái cõi tịnh đó là bởi cái lý lẽ rằng là mình hiểu được thực tướng của tất cả những cái pháp mà huyễn hóa, mà xưa nay mình và nhất thiết chúng sinh nó hằng truy cầu. Mình hiểu như vậy, cho nên giờ đây mình mới truy cầu cái pháp mà thanh tịnh tuyệt đối đó ở nơi chư Phật, mà không phải mình cầu rằng là chư Phật hay chư Bồ Tát gãi ngứa dùm mình, mà là trị liệu cho mình, truyền bày cho mình một cái pháp, pháp đó làm cho mình tự trị cái bệnh ghẻ ngứa tham dục, và rồi mình có khả năng truyền thừa lại cho nhiều người khác. Thì cái ý thức như vậy thì cái sự tu hành nó mới có thể gọi rằng là phát triển được, mà có thể gọi rằng là đạt được cái chính báo thanh tịnh, và rồi mới thành lập được cái y báo thanh tịnh do nơi cái chính báo của mình. Và nếu không thấy như vậy thì tự dưng ra rằng là từ chân thấy thành toàn vọng, giống như Đức Phật đang nói ngài Xá Lợi Phất đây, là cõi đất của ta thanh tịnh nhưng mà tại ông không nhận thấy đó thôi. Thì bây giờ Loa Kế Phạm Vương mới nói với Xá Lợi Phất, ngài đừng có nghĩ rằng quốc độ này không thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì tôi thấy quốc độ của Đức Phật Thích Ca thanh tịnh chẳng khác gì cung điện của trời tự tại, tự tại thiên. Tự tại thiên là cõi trời của Phạn Vương. Cho nên các vị Phạn Vương này đủ cái sức thấy thế đó thôi. Thành ra nhìn thế giới này cũng thanh tịnh như là cung điện của trời tự tại. Thì Xá Lợi Phất mê trả lời Loa Kế Phạm Vương rằng, tôi thấy cái cõi này nào là gò nõng hầm hố trong gai, đất đá núi non, cái gì cũng là bất tịnh hết, dơ bẩn hết. Thì bây giờ Loa Kế đáp rằng, đó là do nơi tâm của nhân già có thấp có cao, chưa y theo trí tuệ của Phật, cho nên thấy cõi đất này bất tịnh. Ngài Xá Lợi Phất, các vị Bồ Tát bình đẳng với hết thảy chúng sinh, thân tâm thanh tịnh, nương theo trí tuệ của Phật, nên có thể nhìn thấy cõi Phật này thanh tịnh. Thành ra nếu tâm của mình mà tương ưng với tâm Phật, tức là tâm mình dùng cái gì để tương ưng tâm Phật, nó theo Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là nhất niệm tương tức, thì dùng cái tâm như thế để tương ưng với lại tâm của Đức Phật, thì mình từ từ mình sẽ thấy thế giới này tịnh hóa như thường. Có nghĩa rằng tất cả những cái pháp mà mình nhìn thấy, những cái pháp câu uế, đều là những cái pháp mà thanh tịnh hết. Bởi sao? Bởi nó chính là pháp đưa mình đến chỗ thanh tịnh. Tức là nhờ nhìn thấy những cái điều như vậy, nhờ tiếp xúc với lại những cái pháp như thế mà mới có thể lìa được cấu nhiễm. Cho nên những cái người tu ở đây thì những người mà có căn tính để mà sinh về cái thế giới này, giống như trong kinh Duy Ma Cật này nói, là những người có nhân duyên thế nào để sinh về cảnh giới thế đấy. Đức Bổn Sư của chúng ta là khi xưa trong ba đại tăng kỳ kiếp tu hành như thế nào, tu nan hành đạo, hành những cái điều mà khó hành vô cùng, bố thí đầu mắt tay chân tùy óc cho đến quốc thành thê tử, không một thứ gì mà không xả, và bố thí khắp hết, hành tất cả những cái vấn đề mà các vị Bồ Tát khác hay là chư Phật ở trong lục phương phải hiện cái tướng lưỡi dài rộng ra mà ca ngợi. Nói rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thể ở trong ngũ trường ác thế mà hành cái chuyện ác vô, hành những cái ở trong cái ngũ trường ác thế đầy dãy ác pháp đó mà hành các chuyện khó làm, thành được Phật đạo, cho nên ca ngợi. Thì ở điểm này thì chúng ta cũng để ý một điều là tại sao trong kinh nó đang còn tán thán cảnh tịnh độ, đang còn tán thán Đức Phật A Di Đà, nó tán thán cảnh tịnh độ, sao tự nhiên lại nhảy tới cái vấn đề rằng là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong ngũ trường ác thế mà đắc được An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thì chúng sinh lên trên tịnh độ, lục căn tiếp xúc lục trần, không gì mà không phải rằng là pháp mà tịnh hóa thân tâm. Thành ra nói lục trần nó thanh tịnh, thành ra khiến lục căn đây cũng thanh tịnh, y báo chính báo thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nơi thế giới ngũ trược gọi là ác thế mà Ngài có thể tịnh hóa ngũ trường ác thế, tức là khiến cho tất cả mọi ác pháp đều trở thành những cái pháp mà khiến cho Ngài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì khác gì đâu rằng là nghe chim ca lăng tần già hót, chẳng hạn như là Vĩnh Gia Huyền Giác mà nghe thiên hạ nó hủy báng, mà nghe những lời hủy báng đó mà chẳng khác gì là uống ly nước cam lồ. Thành ra nghe chúng sinh hủy báng mình á, mà thành tựu được cái sự thanh tịnh của thân tâm, thì vậy khác gì là những chúng sinh lên tịnh độ mà nghe ca lăng tần già hót đâu. Vậy thì cái tiếng hủy báng đối với lại Ngài Huyền Giác chẳng khác nào tiếng chim ca lăng tần già kêu. Như vậy thì nó là tịnh, tại dưới con mắt của mình khi nào cũng so sánh, mình không có nhìn thấy cái điểm đó, mà mình chỉ so sánh ở trên theo cái tâm lý của mình, là mình chỉ cầu cái gì sướng, cái gì thuận, cái gì nghịch là mình nói khổ. Thành ra với cái tâm lý mà có nhị biên đó thì giống như Ngài Xá Lợi Phất này nhìn thế giới, thành ra thấy thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là uế. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư nói không hề vọng ngữ, là thế giới này cũng là một thế giới tịnh độ mà thôi. Nhưng nếu không phải tịnh độ làm sao Ngài đắc pháp được, làm sao Ngài đắc đạo được, làm sao Ngài chứng quả Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề được. Tại vì quế độ nó nhận chìm mình, quế độ nó đưa đẩy mình trôi giạt ở trong ngũ thú, hết trôi vào bờ địa ngục thì tạt xuống bờ của ngạ quỷ, hết giạt vào cái bờ của cõi thiên thì lại có một ngày nó lại đưa đẩy mình vào bờ của súc sinh, thành ra gọi là uế độ. Thế nhưng cũng cái cảnh đó mà lại đưa đẩy Đức Phật Thích Ca xuất ly khỏi ngũ thú. Thế như vậy rõ ràng đó là một cảnh giới đưa Ngài đến thành chính đẳng chính giác. Mình cũng mượn cảnh giới Đức Phật A Di Đà để thành chính đẳng chính giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mượn ngay uế độ đây để mà thành chính đẳng chính giác. Vậy thì chúng ta khi vãng sinh mà để có thể thành chính đẳng chính giác thì cái vấn đề mà vãng sinh đó mới lại khắp pháp và cực lạc đó, so với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngũ trường ác thế này chẳng khác mảy may. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni coi cái cảnh giới ngũ trường ác thế này cũng là tịnh độ thôi. Nhưng Xá Lợi Phất thì không thấy như vậy, chúng ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật khẳng định không vọng ngữ, cho nên ngài mới thành đạo ở trong ngũ trường ác thế. Thành ra mình biết là kinh A Di Đà tán dương tịnh độ, nhưng mà trong kinh A Di Đà cũng có một thứ bí mật tịnh độ. Cái tịnh độ mà ai cũng có thể hiểu là một tịnh độ thù thắng đầy thuận, nhưng mà có một cái tịnh độ mà chúng sinh ít biết và ít hiểu là những tịnh độ nghịch cảnh, tức là toàn là nghịch cảnh không mà không có thuận cảnh, gai góc, ác thế mà vẫn là tịnh độ như thường. Thì đó cũng là một cái điều để cho mình nhìn thấy rằng là như vậy thì tịnh độ của chư Phật không có giới hạn. Tịnh độ của chư Phật không hề có một cái giới hạn nào hết. Tức là tịnh độ phải ở trong một cái phạm vi nào đó. Mà tịnh độ từ cảnh giới cực kỳ thù thắng cho đến cảnh giới cực kỳ tệ hại đều là tịnh độ. Thì đó là cái một cái ý chỉ ở trong kinh A Di Đà nói. Nên muốn nói đến cái tịnh độ của Đức Phật mà ở nơi kinh Duy Ma Cật này đồng nghĩa với kinh A Di Đà, một lần nữa cũng lặp lại. Thì khi Đức Phật nói với Xá Lợi Phất và dạy cho Xá Lợi Phất về cái vấn đề nói trên, thì bây giờ Đức Phật mới vì đại chúng mà phương tiện dùng cái thần lực của ngài ấn cái ngón chân xuống dưới mặt đất, thì lập tức tam thiên đại thiên thế giới này bỗng rực rỡ với muôn vàn châu báu hết sức là trang nghiêm như cõi tịnh độ của Bảo Trang Nghiêm Phật, được trang hoàng bằng vô lượng công đức, và hết thảy tại chúng ở trong cái Yamala pháp hội này ca ngợi là chưa từng thấy. Hơn nữa mọi người đều nhận ra rằng là chính bản thân của mình cũng đang ngồi trên một tòa sen báu, tức là tòa sen bằng thất bảo. Thì bây giờ Đức Phật dùng thần thông để hiển bày cho chúng sinh nhìn thấy cái tịnh. Thì tịnh đó thì chúng sinh vẫn chỉ nhìn thấy được cái tịnh ở trên cái vấn đề mà gọi rằng là chân bảo mà thôi. Và chúng sinh chưa đủ cái con mắt, chưa đủ một cái trí tuệ để tịnh hóa cho đến độ mà rằng là đất đá sỏi cát cũng là chân bảo, ác pháp cũng trở thành diệu pháp như thường. Anh chúng sinh chưa đủ cái khả năng đó. Thì bây giờ Đức Phật mới hiển bày để cho nhìn thấy rằng là dưới một cái con mắt của gọi rằng là pháp nhãn này, thì sẽ nhìn thấy cái thế giới uế này nó thanh tịnh như thế đấy. Một cái điều quan trọng cho mình thấy là một khi mà đại chúng nhìn thấy cái cảnh giới mà trang nghiêm nói trên của thế giới Ta Bà này, cũng như là tam thiên đại thiên thế giới bao quát cả thế giới Ta Bà này, tự dưng nó trang nghiêm và thanh tịnh vô cùng, nó cũng đều là bảy báu cả, thì chúng sinh cũng phải phát giác ra thấy là mình cũng ngồi trên hoa sen bảy báu. Tại sao vậy? Cái điểm này tuy rằng nói phớt qua nhưng mà quan trọng. Thì bản thân của mình, tòa sen với lại bản thân của mình nó là gắn liền với nhau ở trên cái thế giới tịnh độ. Nó là chỗ trụ của thanh tịnh đại hải chúng. Thanh tịnh đại hải chúng trụ ở thế giới ta, ở thế giới cực lạc. Nhưng chỗ trụ của họ cũng như mình trụ ở thế giới Ta Bà này. Thế nhưng cái chỗ mà mình trụ đó là nước Đức, rồi nó nhỏ hơn là thành phố nào, thành phố nào. Thì chúng sinh ở cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nói riêng đó, mà tịnh độ của chư mười phương chư Phật nói chung đều trụ ở trên hoa sen. Hoa sen là chỗ trụ của Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ lìa hoa sen, tức là không có lìa tịnh. Không lìa tịnh đó cũng là một cái vấn đề mà mình nói rằng là yếu, chỉ cho vấn đề mà nhất tâm bất loạn. Thành ra Bồ Tát lên trên đó đều là hàng bất thối, không có lui sụt. Bởi vậy bất thối cho nên chưa bao giờ lìa sen. Còn mình đây thì có nhiều cái để thối lắm. Thỉnh thoảng năm thì mười họa, mình mới có một cái đóa sen vô hình ở bên dưới mình. Nhưng mà sau đó thì rằng là đó, đủ thứ, xe, cổ, ngựa, cưỡi, đi khắp nơi, khắp chốn. Nó ví dụ vậy mà không còn là một cái vấn đề mà mình lìa, tư tưởng của mình cũng lìa. Tư tưởng của mình có khi ở trong kinh A-di-đà, có khi ở thế gian, mà không có phải rằng là thuần nhất là lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế nên tâm trí của mình á, thì niệm cái sự mà đua tranh, niệm đủ thứ các pháp ở trên thế gian này. Thành ra Bồ Tát thì khi nào cũng trụ ở nơi hoa sen, thành hoa sen với Bồ Tát không khi nào lìa.